This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây, bà Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng Vinh Tiến Dũng trên làn sóng của đài 1600. Dạ vâng, và bà Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ xa thứ năm. Hôm nay thứ năm chứ không phải thứ sáu. Chào anh Tiến Dũng.
Vâng, thì xin kính chào quý khán giả của đài 1600 gửi lời chào đến Bảo Bảo. Bảo sáng hôm nay khỏe không?
Dạ khỏe thưa anh, mà cứ nhớ nhầm hôm nay là thứ sáu không à, nhưng mà mới có thứ năm thôi.
Đúng rồi, hôm nay thì sáng nay cũng nghĩ ôi thứ sáu dễ tưởng thấy hôm nay tuần này nó dài quá hay sao đó. Nhưng mà thứ năm thôi quý vị. Và sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán cũng đã có sự khởi sắc trở lại, mặc dù có nhiều cái gọi là cái biến cố xảy ra mà làm cho nhiều người nghĩ rằng cái recession sẽ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, là suy thoái. Nhưng mà chút xíu đây sẽ nói về vấn đề đó. Hiện tại giờ thì Dow Jones lên 17 điểm, 25.497 điểm là sự điểm hiện tại, và Nasdaq thì lên được 9 điểm, hiện tại là 7.784 điểm. SP500 lên 9 điểm, hiện tại là 2.849 điểm, thì nốt 10 năm là 1.56%. Dầu thô thì giảm 49 xu một thùng, dầu thô là 54 đồng 85 xu, 1 euro đã được 1 đồng 11 xu. Vàng thì giảm 60 xu và ao hàng tại 1.526 đồng 50 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.61%, tương đối cao nhất là 3.70%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.07%, tương đối cao nhất là 3.02%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 23.190 đồng, bán ra là 23.210 đồng. Vàng thì mua vào 41.400.000 đồng chẵn cho một lượng, bán ra là 42.400.000 đồng chẳng cho một lượng. Kính thưa vị, quý vị cũng thấy rằng vàng ở Việt Nam chênh lệch mua và bán chênh lệch đến 1.000.000 đồng. Đây là cái số chênh lệch hình như là cũng lâu lắm mới gặp lại, kính thưa vị. Vì cái unstable, tức là nó không có cái giá vàng đó, nó lên xuống một cách bất thường, mà lên không hề ít, lên rất mạnh và xuống rất nhiều, làm cho Việt Nam thì nhiều người gọi là những nhà đầu tư vàng đó, họ cũng gọi là lạnh cẳng, thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin đầu tiên có liên quan đến recession ahead, cái chuyện và suy thoái có thật sự xảy ra hay không, mà đã làm cho nhiều nhà đầu tư lo sợ, hoang mang. Và ngày hôm qua cái bản tin này được đưa ra khi các nhà đầu tư họ đưa ra cái quan điểm của mình, thì làm cho thị trường chứng khoán xuống rất nhiều. Riêng về Dow Jones hôm qua mất đi đến 800 điểm, rồi SP500 và Nasdaq thì mất 3%. Đây là cái con số không phải là nhỏ, chúng ta từ 800 điểm là 800 tỷ, quý vị. 125.000 tỷ, 1 điểm là 1.000 tỷ, và 800 điểm là 800.000 tỷ, 800.000 tỷ chứ. Wow, và tại là một cái điểm của Dow Jones 25.000 là 25.000 tỷ, thì 1 điểm phải là 1.000 tỷ, phải không? Vậy thì 800 điểm này con số, wow, phải nói là nhiều tiền quá đi, không có tính ra được. Vì thế cái số tiền mất ngày hôm qua phải nói rằng quá nhiều. Cái thị trường chứng khoán thì Tiến Dũng đã giải thích với quý vị rồi, tức là nó nhạy cảm, nhiều cái có thể làm nó xuống và cũng có nhiều thứ là nó lên. Chẳng hạn như có những cái effect, mà những cái mà ảnh hưởng trực tiếp, đầu tiên là cái trade war giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng làm thị trường chứng khoán shaken, tức là bị ảnh hưởng. Unrest in Hong Kong, tức là một cái sự bất ổn ở quốc gia, một cái thành phố quốc gia của Hồng Kông đó, thì đã làm cho thật sự Hồng Kông là under giám định của trả lại Trung Quốc, nhưng mà nó là một ví dụ, nhìn nó giống như là quốc gia giống như là Puerto Rico ở Mỹ như vậy, nó không có trực thuộc dưới quyền quản lý về pháp luật của Trung Quốc, họ có thể tự trị, chính xác là tự trị, nhưng mà chúng ta biết những ngày vừa qua thì phải nói rằng sùm hết, làm cho thị trường chứng khoán cũng xuống. Vì Hồng Kông ảnh hưởng thì cái cổ phiếu của Hồng Kông rồi Trung Quốc, vân vân, nói chung là châu Á, cũng làm cho thị trường khoáng xuống. Rồi uncertainty của cái Brexit, thì quý vị cũng biết là ở bên Europe, tức là châu Âu, hiện tại bây giờ cũng nhiều năm qua rồi, muốn Anh muốn thoát ra khỏi cái khối châu Âu đó, mà cũng đến bây giờ nhọc nhằn lên, nhọc nhằn xuống, cũng làm cho thị trường chứng khoán bị giảm nữa. Rồi ngay cả cái project về cắt giảm lãi suất của Federal Reserve cũng làm cho lên xuống về cái thị trường chứng khoán. Nếu mà nói thị trường chứng khoán bị nhạy cảm hay không đó, thì thật sự rất nhạy cảm. Ngay cả cái cuộc bầu cử bất ngờ gần đây của Argentina thứ hai vừa rồi đó cũng làm cho thị trường chứng khoán shaking nữa, vì không phải riêng về cổ phiếu không mà những nhà băng cũng bị mất tiền nữa. Citigroup mất 5.3%, Bank of America mất 4.7%, Chase mất 4.2%. Và cái điều quan trọng đó là khi mà những cái yếu tố này được xảy ra như vậy thì chắc chắn sẽ có một cái, theo tín dụng nghĩ nha, cá nhân riêng đó, là lãi suất sẽ cắt một giảm một lần nữa. Nhưng mà khi mà cái lãi suất cắt giảm đầu tiên á, cái đây vài tuần trước, thì ông Jerome Powell, ông cũng tuyên bố rằng cái there will be further rate cut, là không có, sẽ có, không có, tức là ông nói là cái indicate hiện tại bây giờ của cái Wall Street á, là thấy rõ rằng cái rate cut gần nữa thì không có đâu. Tức là sẽ thời gian 2-3 năm, 3-4 năm gì đó không cần biết, nhưng mà sẽ không có xảy ra soon. Nhưng mà hy vọng rằng ông sẽ rethink. Quý vị cũng biết rằng chỉ có lãi suất cắt giảm đó thì nó có thể ổn định được cái tình hình hiện tại bây giờ. Cái quan trọng quý vị cũng biết rằng nó không có fair cho cái thời kỳ của Tổng thống Donald Trump. Vì dưới thời kỳ của Tổng thống Barack Obama, thời kỳ đó thì lãi suất hình như là 0%. Nó không chấm lực, tức là không có lời là Federal, tức là quỹ liên bang, in tiền ra, để ưa tiền ra cho mượn xài, xài thoải mái, xài chừng nào mà mỗi tay thôi, không có trả tiền lời. Nhưng mà qua nhà băng thì tiền lời rất thấp. Chúng ta biết là tất cả những nhà băng như là Citigroup, Chase, hay là Bank America, vân vân, hay là Wells Fargo, whatever, thì cũng đã lấy lãi suất rất thấp, vì khi mà Federal đưa ra thấp như vậy, không có như vậy thì họ lấy rất thấp và người ta xài tiền rất nhiều. Thì bây giờ 2.5% là vẫn so với cái thời kỳ của Tổng thống Barack Obama thì mình nói là unfair cho ông Donald Trump. Nếu mà xuống chỉ cần 1% thôi là tín dụng tin chắc rằng lãi suất kích thích cái nền kinh tế rất mạnh. Vì biết là khi mà người dân tiêu xài như vậy đó, khi lãi suất thấp đó thì họ xài tiền rất nhiều, và cái nền kinh tế của Hoa Kỳ hay bất cứ quốc gia nào cũng đã dựa lên từ 70-75% trên cái tỷ số người tiêu xài. Đó là rất là tốt, nhưng mà người dân tiêu xài thì kinh tế sẽ tăng lên. Và bây giờ thì 2.5% người ta vẫn xài đó, nhưng mà nó không như trước đây, cái thưa vị. Một bản tin kế tiếp thì mỗi thứ năm đầu tuần thì mỗi thứ năm thì người ta, Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Số người xin trợ cấp thất nghiệp chấm dứt vào ngày 10 tháng 8 đã tăng lên 9.000 người, hiện tại là 220.000 người. Cái số này nó không có làm ảnh hưởng thị trường chứng khoán, để đây số là số ngẫu bình thường thôi, vì không phải số ngẫu nhiên mà số bình thường, vì mỗi năm gần đến mùa này thì học sinh vô học trở lại thì nhiên là phải thất nghiệp rồi. Và theo như cái số mà bị thất nghiệp nhiều nhất tiểu bang đó là ở California, trong 9.000 người thất nghiệp này ở California đã hết 6.000 người rồi, quý vị. Nhưng mà bản tin kế thì lại tốt cho cái thị trường sáng ngày hôm nay, nói về người dân tiêu xài và nói là tiêu xài như điên. Một cái sự lạc quan của consumer, của những người tiêu xài, quý vị. Theo cái Bộ Thương mại đưa ra buổi sáng ngày hôm nay thì tháng 7 tăng 0.7%, tháng 6 thì tăng chỉ có 0.3 thôi. Và đặc biệt người dân vẫn đi shopping những cửa tiệm và đi ăn luôn, tức là store, retail store and restaurants. Và tháng 7, theo như Bộ Thương mại làm một thống kê thì những cái online retail, retailers, tức là những cái cửa tiệm bán online đó như là Amazon, Best Buy vân vân, vẫn bán hàng, bán rất nhiều. Rồi grocery store, tức là người ta đi chợ, đi mua sắm về lương thực, thực phẩm đó, cũng mua rất nhiều. Clothing retailers cũng rất nhiều, tức là mua quần áo, rồi mua electronics, đi mua đồ điện tử, rồi mua appliance, cũng mua nhiều luôn. Và report đưa ra hình như là tuyệt vời. Cái mặt hàng nào, cái lĩnh vực nào cũng bán hàng rất là nhiều và người dân vẫn tiêu xài như điên, thưa quý vị. Đây là cái điều mà rất là tốt. Trong khi đó thì cái mortgage cũng vậy. Cái mortgage rate đã giảm lần đầu tiên trong nhiều năm xuống dưới 4%, under 4%. Cái mortgage rate hiện tại bây giờ đã giảm dưới 4%, chỉ còn có 3.97%. 3% cho 30 năm cố định. Và trong cái tuần lễ vừa rồi đó, last week á, thì có nhiều người đã mượn tiền khoảng cái trung bình cái loan là khoảng 484.000. Mà cái theo cái Mortgage Bankers Association MBA đó, họ cho biết rằng cái rate mà vừa xuống 3.93 đó là người ta mượn tiền nhưng không phải mượn tiền mua nhà, họ tái tài trợ lại refinance. Và refinance như vậy là tính ra cái số tuần lễ vừa rồi đó là 37%, tăng lên 37% so với tuần trước nữa. Rõ ràng là cái con số mà compare với năm ngoái đó là gấp 3 lần, tái tài trợ gấp 3 lần năm ngoái, triple. Chúng ta biết rằng tái tài trợ khi mà cái tiền lời thấp đó, thì người ta mua khoảng chừng 4 chấm mấy, 5 chấm, khoảng chừng vài năm trước, thì bây giờ đây cái cơ hội họ tái tài trợ. Nhưng có một câu hỏi, nếu mua nhà thì thời điểm này có tốt hay không? Này cũng cá nhân ý, cá nhân Tiến Dũng. Nếu quý vị cần thiết phải mua căn nhà để cho con đi học, thì chúng ta việc gì cần làm, phải làm, không tính lợi lỗ ở đây. Nhưng nếu bỏ tiền đầu tư mua một căn nhà bây giờ để đầu tư đó, thì theo cá nhân thôi nha, ví dụ theo cá nhân, thì không nên, cái thưa quý vị. Thứ nhất, tiền nhà vẫn còn quá cao, tức là cái tiền, cái giá trị của nhà, cái value of that house is not the right value. Hay như cái nhà đó original nó khoảng 200.000, chứ đến thời điểm này nó có thể bán 230 đến 270, tức là nó overpriced. Và chúng ta mượn tiền lời bây giờ không phải là thấp, quý vị, ba chấm mấy cũng không phải thấp so với nhiều năm về trước, thời kỳ dưới thời của tổng thống Barack Obama thì cái tiền lời lúc đó rất là thấp, và cái nhà lại rẻ nữa, thì so chúng ta mua nhà thời điểm đó với thời điểm này thì chúng ta phải nói rằng tốn tiền, mất tiền rất là nhiều. Vậy thì mua nhà ở, cần thiết phải mua nhà để cho con cái đi học thì ok. Còn nếu mua một căn nhà đầu tư ngay lúc này thì chúng ví dụ nghĩ rằng không có đúng thời điểm, cái thưa vị. Và tin kế tiếp thì liên quan đến chiếc xe Ford. Chắc đây cũng là bản tin cuối cùng. Nói xe Ford là chiếc xe Fiesta và chiếc xe Ford Focus. Trong những năm vừa rồi, và Tiến Dũng cũng đã gửi bản tin này rồi, về cái transmission, tức là hộp số của nó bị problem, chạy nó bị ngưng, tắt máy giữa chừng, nó bị rất là phức tạp, và làm nhiều người cũng đã lên tiếng gọi hãng Ford rồi complain, phàn nàn. Nhưng mà hãng xe Ford đó, công ty này đó, đã gửi ra một cái signal đến những cái dealer là sửa xe là phải lấy tiền, tại cái này không phải cái lỗi của hãng xe Ford. Nhưng mà đúng là cái hãng xe Ford nó have big problem với cái transmission thật. Cái xe Focus đời 2014-2016 và cái xe Fiesta đời 2014-2015. Những cái xe này đã bị sửa rất nhiều và người ta đã complain rất nhiều. Và cuối cùng, ngày hôm qua thì hãng xe Ford đã ra quyết định gọi là extend cái transmission warranty, tức là kéo dài thời hạn bảo hành cái hộp số này đến 7 năm và 100.000 mai, tức là first come first serve, thêm 7 năm nữa hoặc là thêm chiếc xe có thể chạy đến 100.000 mai. Và trong tổng số đến 560.000 chiếc, các thưa quý vị, 560.000 chiếc, họ sẽ kéo dài cái bảo hành hộp số ra. Và đặc biệt, quý vị lưu ý bản tin này nha, đặc biệt quý vị nào có làm chủ cái xe Focus Fiesta 2014-2016-2015, nhưng mà trong thời gian vừa rồi quý vị có sửa cái hộp số đó, thì hãng xe Ford sẽ trả tiền lại cho quý vị. Trong thời gian đó quý vị nào mà đã bị hư hộp số mà chúng ta đem đến sửa mà xe Ford lấy tiền đó, thì chúng ta sẽ được trả tiền lại. Nếu mà xe Ford quên gửi tiền, chúng ta gọi để hãng xe Ford trả tiền lại. Xin trả lời Bà Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin của buổi sáng ngày hôm nay, và đặc biệt là về tình hình kinh tế hiện tại bây giờ, thì cũng một câu thầy anh Tiến Dũng, tiết kiệm tiền, không shopping, cái gì không cần thì không mua, phải không anh?
Đúng là như vậy, câu này nếu như kinh tế có mạnh cỡ nào cũng vậy, chúng ta không biết ra sao ngày mai, khi hôm nay nó tốt nhưng ngày mai nó xấu, đặc biệt tình hình kinh tế hiện tại chúng ta không biết được, nhưng mà nhìn chung cái bối cảnh đó, thì Tiến Dũng nghĩ rằng cũng không thủ, mà cũng không có cương luôn, tức là cũng cần thiết thì xài, không cần thì không nên xài, chứ không phải là tiết kiệm lắm. Nhưng mà đúng như bạn nói, chúng ta nếu trong cái túi tiền của quý vị không có một cái emergency fund, khoảng từ 10.000 á, thì chúng ta cũng nên để dành ngay từ bây giờ. Cảm ơn Bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào, tạm biệt anh, xin hẹn gặp lại anh trong chương trình này vào ngày mai.